Hồng Liên Bảo Giám, chương 1878, Liệt Thiên, 3, góc truyện audio.com, lại xem Liệt Dương Thần Hoàng Hạm Thần Lâm không còn nhiều ngư nhân thi binh hưng phấn. Vì ưu điểm của Liệt Dương Thần Hoàng Hạm là liên tục tác chiến, tổng hợp công kích phối hợp với chiến hạm khác là tốt nhất. Cự ly công kích của Liệt Dương Thần Hoàng Hạm không xa như Liệt Thiên Hạm, công kích từ xa trong vòng 10 vạn dặm. Nhưng dù cách trăm dặm, Liệt Dương Thần Hoàng Hạm cũng có thể thoải mái phát ra công kích. Tính cân bằng của Liệt Dương Thần Hoàng Hạm khiến chiến hạm khác xấu hổ, sau khi mất đi đặc sắc chiến hạm này càng nổi bật quan trọng hơn. Dù ở cục diện gì, Liệt Dương Thần Hoàng Hạm cũng có thể đi lên gánh, sẽ không khiến người thất vọng. Khuyết điểm duy nhất của Liệt Thiên Hạm là thể quá lớn, bởi vì chất liệu khiến chiến hạm có nhỏ hơn một phần ngàn cũng khó thể phát ra công kích cường đại như vậy. Còn về công kích sẽ tiêu hao, nói là tiêu hao nhỏ nhưng đó là so sánh với uy lực khi phát ra công kích. Chi phí rất cao, đuôi thuyền còn có sàn tàu bệ phóng có thể bắn ra thủy tích. Thủy tích cũng được sửa lại, phiên bản trời sao có thể kiếm độn bay trong trời sao, vẫn không thể nhảy cấp, phải phụ thuộc vào Liệt Thiên Hạm. Thủy tích là bổ sung cho Liệt Thiên Hạm, khi kẻ địch yếu thì tiêu hao tiên ngọc của Liệt Thiên Hạm công kích rất xa xỉ, là lúc thủy tích đứng ra. Thủy tích cũng có thể điều tra thay thế con mắt Liệt Thiên Hạm, điều này khiến Liệt Thiên Hạm có năng lực đơn độc hành động. Liệt Dương Thần Hoàng Hạm tiến hóa đổ công và phòng, cực kỳ linh hoạt, có thể giải quyết hết mọi hoàn cảnh. Khi Thần Lâm chế tạo lại Thiên Yêu Hạm, chiến hạm cỡ trung này vốn hộ tống Liệt Dương Thần Hoàng Hạm quả nhiên cũng tự động sinh ra biến đổi. Những chiến hạm nhờ kỹ thuật trùng tộc có thể bắt chước Thiên Yêu kết cấu, trực tiếp tiến hóa thành các Thiên Yêu cao 200 trượng. Quanh chiến hạm lơ lửng tinh vân màu đỏ là biến thể của Thiên Yêu huyết hải. Thiên Yêu Hạm có vẻ ngoài ba đầu sáu tay, một tay cầm vũ khí là cây cung dài lớn, vũ khí từ xa duy nhất của Thiên Yêu Hạm. Lục Đạo Thần Binh Hạm không thay đổi nhiều, vẻ ngoài càng giống chiến hạm vũ trụ mà người trái đất thiết kế. Kim loại đen nhánh, hạm thể góc cạnh rõ ràng, tạo hình vũ khí khao trương đều là ảo. Hạm thể hình chữ nhật của Lục Đạo Thần Binh Hạm có 100 lối ra nhanh chóng thả binh lực. Thứ này có thể cưỡng bức phá tan biên giới ngăn chặn, đưa bộ đội tinh nhuệ vào chiến hạm địch. Bụng Lục Đạo Thần Binh Hạm lõm vào chiếm một nửa lối ra, xung quanh chỗ lõm là kích quang phù văn pháo. Khi đến gần kẻ địch cắt ra lớp phòng ngự bên ngoài rồi đưa binh lực vào bên trong tầng phòng ngự, đây là tác dụng của Lục Đạo Thần Binh Hạm. Biến hóa kỳ lạ nhất là ngoại hình của Vô Vọng Hạm, hoàn toàn thành hình dạng đan lô, có 8 lối ra. Kích cỡ chưa đầy trăm trượng nhưng có 8 lối ra phát ra ánh sáng, có thể cùng lúc sửa 8 chiến hạm cỡ lớn. Đương nhiên chỉ chữa tạm, bên trong có trục trặc gì cần vào bát cảnh hạm mới sửa được. Dù vậy sửa tạm cũng rất quan trọng trên chiến trường. Nếu chiến hạm cỡ lớn bị xé ra một cái lỗ, Vô Vọng Hạm bắn ra một luồng sáng là chám xong, tiết kiệm nhiều thời gian, tốc độ thả ra chiến hạm tăng nhanh hơn. Cuối cùng một loại chiến hạm trời sao thường quy là Kim Ô Hạm, tàu bảo vệ 100%, không cố định số lượng biên chế, quyết định tùy theo tình huống chiến trường. Ưu điểm của Kim Ô Hạm là dễ sản xuất. Góc truyện audio.com. Khống chế đơn giản, trong bát cảnh hạm có thể tạm lợi dụng tài nguyên chế tạo rất nhiều, bị hư hỏng cũng dễ bổ sung. Năng lực đả kích yếu, chiến đấu trong vị diện miễn cưỡng sử dụng làm chủ lực. Những chiến hạm này chỉ có Kim Ô Hạm là sản xuất theo ý Long Xà Hạm. Dù là Thần Mộc Hạm cũng không cách nào thông dụng trong mẫu bộ đội mặt đất. Hạm đội hiện đã thay đổi, phẩm loại chiến hạm không tăng lên, đây là kết cục rất hoàn mỹ. Nếu tăng nhiều phẩm loại mới, dù sức chiến đấu của hạm đội tăng cao cũng không có lợi. Hậu cần vĩnh viễn là nỗi đau của Viễn Chinh, ai cũng khó kiểm soát vấn đề tiêu hao quá lớn. Tiêu chuẩn phối trí hạm đội hiện giờ là bát cảnh hạm cỡ lớn làm trung tâm, hình thành vòng phòng ngự 10 vạn dặm, bên ngoài vòng phòng ngự là Thần Mộc Hạm chấp hành nhiệm vụ phụ trách điều tra. Ám Dạ Song Long Hạm vây quanh bát cảnh hạm, trong một hạm đội cỡ lớn có 9 chiếc, một chiếc là thần tướng hoặc nguyên soái cưỡi. Đây là trung tâm, vòng quanh trung tâm chỉ huy là Ứng Long Hạm. Ứng Long Hạm biến đổi không lớn, vốn rất hoàn thiện. Lần này tiến hóa chỉ là kết cấu hạm thể, chất liệu thủ đoạn thả quân đội. Ứng Long Hạm là vũ khí lao vào vị diện rồi thả binh lực ra. Ứng Long Hạm làm chiến hạm vận tải, lực phòng ngự vượt rất xa lực công kích ở vòng trong hạm đội tham gia chiến đấu trời sao. Nhưng khi gặp kẻ địch, địch Lục Đạo Thần Binh Hạm khó xâm nhập, Ứng Long Hạm sẽ có thủ đoạn càng mạnh hơn, đưa quân đội vào vòng phòng ngự của địch. Khuyết điểm của Ứng Long Hạm là không có công kích từ xa. Thứ này tốc độ mau, da dày thịt béo, có thể tại chỗ dùng bất cứ chất liệu gì để tu sửa. Bên ngoài vòng trung tâm là Thiên Yêu Hạm số lượng khác nhau. Năng lực vật lộn của Thiên Yêu Hạm cao hơn Liệt Dương Thần Hoàng Hạm nhiều, vũ khí từ xa duy nhất là trường cung. Trường cung là tiên khí, cự ly công kích rất khả quan, uy lực cũng lớn nhưng không thể bắn liên tục, phải bắn từ từ. Bên ngoài Thiên Yêu Hạm là Vô Vọng Hạm, có thể tùy thời cứu viện tu sửa chiến hạm bị hỏng hóc trên chiến trường. Không gian ngoài cùng mới là Lục Đạo Thần Binh Hạm, Liệt Dương Thần Hoàng Hạm, lại kéo dài vạn dặm là khu vực Liệt Thiên Hạm. Kim Ô Hạm rải rác các nơi có chiến hạm, Thần Mộc Hạm dựng trận đại xa hơn bên ngoài vòng phòng ngự. Thần Mộc Hạm hành động đơn độc không có chiến hạm bay cùng. Cách chiến đấu mới của hạm đội là lấy Liệt Thiên Hạm làm chủ lực công kích, khi kẻ địch đến gần thì kết hợp Liệt Dương Thần Hoàng Hạm chiến đấu, cộng thêm Thiên Yêu Hạm phụ trợ, Bát Cảnh Hạm chi viện, chiến đấu cự ly gần an toàn hơn kết cấu trước kia nhiều. Hình dạng hạm đội như trứng hẹp dài, chính giữa là tọa độ, có thể tự do biến hóa. Hai đầu vươn dài ra là điểm chủ lực tấn công. Khu vực tác chiến trong trời sao tính đơn vị 10 vạn dặm, tuy kích quang phù văn pháo có thể bắn xa hơn nhưng vượt qua khoảng cách nhất định kích quang phù văn pháo không thể phối hợp với nhau tổ chức tiên văn công kích. Một phát kích quang phù văn pháo thậm chí không hạ được thiên tiên. Cách chương.